ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời chủ trương tháng 7 của Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, sách Thánh Vịnh là quyển sách cầu nguyện đúng nghĩa nhất. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói rằng 150 bài thánh vịnh diễn tả mọi cảm nghiệm của con người. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, nội dung khác nhau của các bài thánh vịnh có thể được xếp thành hai loại. Một là cầu xin và than vãn, hai là chúc tụng. Đức Thánh Cha nói rằng hai nội dung trên đây đang quyện vào nhau và kết hợp thành một bài ca chúc tụng thánh ân trường cửu của Chúa, vì Ngài đói đến thân phận mong manh của chúng ta. Với hai thể loại này, sách Thánh Vịnh dạy chúng ta cầu nguyện. Đọc các Thánh Vịnh với tâm tình cầu nguyện, tức là nói chuyện với Chúa bằng chính những lời của Ngài, ngỏ lời với Ngài bằng chính những lời mà Ngài đã dạy chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã sử dụng các thánh vịnh khi cầu nguyện. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các thánh vịnh cũng loan báo về câu chuyện của tin mừng và thường được trích dẫn trong Tân Ước. Hầu hết các bài thánh vịnh đều được gán cho Thánh Vương David, vốn là một hình ảnh loan báo đấng cứu thế. Đức Thánh Cha nói rằng các thánh vịnh đã được ứng nghiệm và được hiểu theo ý nghĩa sâu xa nhất trong Chúa Giê-xu Kitô và trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài.
Tin San Marino. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo đảm an ninh và nơi tạm trú cho người tị nạn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 6 tại vận động trường Seraval ở Cộng hòa San Marino, một quốc gia nhỏ bé nằm trong nước Ý. Chuyến viếng thăm tại Cộng hòa San Marino mang lại cho Đức Thánh Cha cơ hội để tái khẳng định những giá trị nhân bản đích thực bắt nguồn từ đức tin, chống lại một nền văn hóa duy hưởng thụ đang tìm cách loại bỏ những giá trị này. Đức Thánh Cha nhắc lại những cội rễ Kitô của dân chúng. Ngài nói, anh chị em hẳn biết rằng cách tốt nhất để đề cao một di sản là trau dồi và làm cho nó thêm phong phú. Thật vậy, anh chị em được mời gọi phát huy kho tàng quý giá này trong thời buổi quyết liệt nhất của lịch sử này. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sứ mệnh của người tín hữu Kitô là phải đối phó với những biến đổi văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị sâu xa và nhanh chóng đã ảnh hưởng đến nếp sống và cảm xúc của con người. Tại San Marino cũng như những nơi khác, có nhiều khó khăn và cản ngại do các cách sống duy hưởng thụ tạo ra và đe dọa đời sống luân lý. Con người bị cám dỗ để nghĩ rằng đức tin không phải là sức mạnh, mà chỉ có sức mạnh nơi địa vị xã hội, trí khôn, văn hóa và khả năng có thể lèo lái kỹ thuật và xã hội. Chính vì thế mà đức tin và những giá trị Kitô đã bắt đầu được thay thế bởi sự giàu có giả hiệu, vốn không phù hợp với những giá trị mà cha ông chúng ta đã cảm nghiệm được trong đức tin và đã bồi đắp qua hàng bao thế kỷ. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, hôm Chủ nhật vừa qua, tại thành phố Dax bên Pháp, nữ tu Marguerite Rutan thuộc dòng nữ tử bác ái đã được tôn phong chân phước. Sống vào hậu bán thế kỷ thứ 18, nữ tu phục vụ tại một bệnh viện ở Dax. Trong cuộc bách hại tiếp theo của cách mạng Pháp năm 1789, nữ tu đã bị kết án tử hình vì đức tin và lòng trung thành đối với giáo hội.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội Thánh thể Ancona, Ý, từ ngày 3 đến 11 tháng 9 tới đây. Ông Vittorio Sozzi, đặc trách dự án văn hóa của Hội đồng Giám mục Ý, giải thích rằng, Đại hội Thánh thể với chủ đề, Lạy Chúa, chúng con sẽ đi với ai? Thánh thể cho cuộc sống hàng ngày, là dịp để công khai tái khẳng định niềm tin vào Thánh thể, bí tích cứu rỗi và hiệp thông. Theo ước tính sẽ có khoảng 300.000 người tham dự đại hội. Phần lớn tài trợ cho đại hội đều do Hội đồng Giám mục Ý và các giáo phận đóng góp. Chính phủ Ý cũng đã trợ giúp 200.000 Âu Kim cho biến cố vĩ đại này. Trong cuộc họp báo để giới thiệu đại hội hôm thứ Ba 21 tháng 6 vừa qua, Đức cha Eduardo Menichelli, Tổng Giám mục Ancona Osimo, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến bế mạc đại hội vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ và đọc kinh truyền tin, cũng như gặp gỡ với các đức giám mục, những người thất nghiệp và người nghèo. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình, các linh mục và những người đính hôn. Đức cha Menichelli nhắc lại rằng, Đại hội Thánh thể toàn quốc đầu tiên tại Ý đã được tổ chức tại Napoli hồi năm 1891. Chủ đề của đại hội được rút ra từ Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 4, trong đó Thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, bỏ thầy, chúng con biết đi với ai?" Chủ đề thánh thể cho cuộc sống hàng ngày nhấn mạnh đến tính nhất quán giữa việc cử hành thánh thể và cuộc sống. Về mặt văn hóa, sẽ có 3 cuộc triển lãm nghệ thuật giới thiệu những kiệt tác của hội họa Âu Châu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli làm sứ thần đầu tiên bên cạnh khối ASEAN. Đức cha Zirelli là vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, đồng thời là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và Đông Timor, kiêm sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei. Đức cha Zirelli vừa thực hiện một chuyến viếng thăm tại các giáo phận miền Bắc Việt Nam. Vào cuối chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ hai này, Đức cha Zirelli đã đến tu viện Châu Sơn để thăm Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội. Đức cha Kiệt đã về nghỉ hưu tại Đan viện Châu Sơn từ ngày 6 tháng 8 năm 2010. Hiện nay, ngoài quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia trên thế giới, Tòa Thánh còn có đại diện tại khoảng 20 tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu và các tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Zirelli làm sứ thần Tòa Thánh bên cạnh ASEAN cho thấy Tòa Thánh quan tâm một cách đặc biệt đến vùng Đông Nam Á, gồm 10 quốc gia với dân số khoảng 50 triệu người này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành lễ mình Thánh Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano ở Roma. Hôm thứ Năm 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và sau đó hướng dẫn cuộc rước kiệu thánh thể xuyên qua các đường phố Roma. Cuộc rước kiệu truyền thống đã khởi sự từ Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, đi xuyên qua đường Merulana và tiến về Vương cung Thánh đường Đức Phật cả để kết thúc với việc chầu thánh thể. Trong các đức giám mục hiện diện trong các nghi thức có Đức Hồng y Angelo Scola, thượng phụ Venezia, người được đồn đoán sẽ thay thế Đức Tổng Giám mục Milano. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng: "Thánh thể giúp chúng ta sống cho Chúa Kitô và cho người khác." Theo Đức Thánh Cha, đây là sự biến đổi mà thế giới cần hơn bao giờ hết, vì thánh thể đưa thế giới vào nước trời.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng vai trò của giám mục là phải thăng tiến sự hiệp nhất của giáo phận. Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này nhân dịp tiếp kiến một nhóm giám mục Ấn Độ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Trong bài ngỏ lời với các đức giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng thăng tiến sự hiệp nhất vốn là một chứng từ hùng hồn về một Thiên Chúa độc nhất và là dấu chỉ của giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của giám mục. Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Ấn Độ hãy củng cố mối dây huynh đệ và tương thân tương ái giữa các linh mục, cũng như hướng dẫn và nâng đỡ các tu sĩ. Đức Thánh Cha đề cao sự phục vụ của vô số nữ tu tại Ấn Độ. Ngài nói rằng các nữ tu làm chứng cho sự thánh thiện, sức sống và niềm hy vọng của giáo hội. Các nữ tu phục vụ giáo hội bằng vô số lời cầu nguyện và những công việc, thường là âm thầm nhưng có giá trị vĩ đại trong việc xây dựng nước Chúa.
Tin Roma. Các thiếu nhi thuộc phong trào Don Orione Ý chúc mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Nhân dịp Đức Thánh Cha kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục, các thiếu nhi thuộc phong trào Don Orione Roma đã tặng cho ngài 60 con cá vàng sẽ được thả vào hồ cá trong vườn thượng uyển của Vatican. Sở dĩ các thiếu nhi đã tặng cá cho Đức Thánh Cha vì các em xem người kế vị Thánh Phêrô cũng là một người đánh cá như thánh nhân. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, 500 người thuộc phong trào Don Orione của giáo xứ Matedei, Mẹ Thiên Chúa, đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha và dâng tặng món quà nói trên. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các thiếu nhi của phong trào Don Orione ngày 24 tháng 6 năm 2010, khi đến đồi Monte Mario ở Roma để làm phép tượng Đức Trinh Nữ Maria vừa được trùng tu. Mặt khác, cũng nhân dịp Đức Thánh Cha kỷ niệm 60 năm linh mục, đáp lời kêu gọi của Bộ Giáo sĩ, Giáo phận Paris, Pháp Quốc đã quyết định tổ chức 60 giờ chầu thánh thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 này. Phát biểu trên đài phát thanh Radio Notre Dame, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, giải thích rằng tổ chức 60 giờ chầu thánh thể là một cách biểu lộ sự mộ mến, thiện cảm và nâng đỡ dành cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nhắc lại rằng những giờ chầu thánh thể để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha cũng là dịp để cầu nguyện cho sự thánh hóa và tác vụ các linh mục, cũng như ơn gọi linh mục. Ngoài ra cũng nhân dịp kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục của Đức Thánh Cha, một hãng chế tạo nước hoa tại bang California, Hoa Kỳ, đã giới thiệu một loại nước hoa mới mà hãng này nói là được sản xuất riêng cho Đức Thánh Cha. Loại nước hoa Cologne mới này có tên là Benedictus, dĩ nhiên sẽ không được Đức Thánh Cha sử dụng, và cũng chẳng phải do Đức Thánh Cha đặt làm. Hãng sản xuất nước hoa Essences USA chỉ muốn nhân dịp này quảng cáo cho các sản phẩm của mình mà thôi. Hãng này cũng đã từng sản xuất nước hoa có tên là Cologne của Đức Giáo Hoàng và quảng cáo như là công thức riêng của chân phước Pio thứ 9.
Tin Saint Petersburg. Đức Hồng Y Roger Echegaray viếng thăm thành phố Saint Petersburg, Nga. Theo lời mời của Giáo hội Chính thống Nga, Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và Cor Unum, và hiện là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã viếng thăm thành phố Saint Petersburg từ ngày 9 đến 15 tháng 6 vừa qua. Vừa đặt chân đến thành phố này, Đức Hồng Y đã đến cầu nguyện bên mộ Đức Tổng Giám mục Chính thống Nicodemo, là người đã đón tiếp ngài cũng tại thành phố này cách đây hơn 30 năm. Được mời đến Saint Petersburg nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà năm nay cả giáo hội chính thống lẫn công giáo đều cử hành chung một ngày. Đức Hồng Y Roger Echegaray đã tham dự buổi cử hành phụng vụ áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Vladimir và Đức Giám mục Nazare bề trên tu viện Laure Alexandre Nisky đã trao hôn bình an cho Đức Hồng Y. Ngày hôm sau, sau bữa cơm tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, Đức Hồng Y Echegaray đã trao cho Đức Tổng Giám mục Vladimir một lá thư của Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong lá thư, Đức Hồng Y Koch nhắc lại tầm quan trọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị đối với sự phát triển các mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống. Đức cha Ambrosio, Viện trưởng Học viện Thần học Chính thống, đã mời Đức Hồng Y nghỉ tại Học viện. Cách đây 30 năm, lần đầu tiên Đức Hồng Y Echegaray đến đây, viện trưởng của học viện này chính là Đức Kirill, đương kim thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Nhấn mạnh rằng, Ngài cũng đến Saint Petersburg để gặp gỡ với cộng đồng Công giáo. Đức Hồng Y Echegaray đã cử hành thánh lễ hiện xuống tại nhà thờ Công giáo Thánh Katarina. Nhân dịp này, Ngài cũng đã thăm chủng viện Công giáo. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ các chủng sinh đến từ nhiều vùng khác nhau tại Nga. Ngoài ra, vị Hồng Y người Pháp này cũng đã gặp gỡ các giới chức văn hóa của thành phố, cách riêng ông Boris Biotropsky, giám đốc của bảo tàng viện Hermitage, là nơi hiện đang cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị về nghệ thuật tôn giáo của Tây Phương. Nhân dịp này, Ngài đã nói đến vai trò và ơn gọi đặc biệt của thành phố Saint Petersburg, không những đối với các quan hệ giữa giáo hội và văn hóa, mà còn cả đối với cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô. Trên sổ vàng của Học viện Thần học Saint Petersburg, Đức Hồng Y đã ghi lại một lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Galata và mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo của thành phố, hãy để cho Thánh Thần hướng dẫn. Bởi vì Thánh Thần là sự sống của anh chị em. Ước gì Thánh Thần cũng làm cho anh chị em sinh động. Đức Hồng Y Echegaray là một nhà tiên phong trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống. Ngài là bạn thân của Đức Cố Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Ngài cũng là bạn với Đức Giám mục Vladimir, đương kim Tổng Giám mục Saint Petersburg. Cả hai vị đều đã tham dự Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Đức Hồng Y với tư cách là chuyên gia và Đức Tổng Giám mục với tư cách là quan sát viên của Tòa Thượng Phụ Moscow.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trương tháng 7 của Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh trình bày. Lời chủ trương: con đường kiến tạo nền hòa bình chân chính và vững bền. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Nền hòa bình chân chính. Lịch sử loài người xác minh con người ở mọi nơi, mọi thời, luôn khao khát hòa bình. Thiên Chúa là nguồn sự bình an, và Ngài yêu thương loài người, đến độ gửi người con một là Đức Giêsu Kitô hòa nhập vào đời sống gia đình nhân loại, mang lại quà tặng bình an cho mọi người, mọi dân tộc. Như thế, hòa bình chân chính là nền hòa bình được xây trên nền tảng mối quan hệ thân thiết, tình yêu giữa con người với Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu, cùng trên nền tảng tình huynh đệ giữa con người với nhau là anh em một nhà. Nói cách khác, nền hòa bình chân chính không đơn giản chỉ là vắng bóng chiến tranh, song là một cuộc sống chan hòa niềm tin yêu đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ hài hòa. Tình tương thân tương trợ, tương kính tương nhượng giữa con người với nhau cũng như giữa các dân tộc trên mặt địa cầu hôm nay. Nền hòa bình vững bền. Đối với người tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, nỗ lực xây dựng hòa bình gắn liền với việc thi hành sứ vụ loan truyền tin mừng Đức Giêsu Kitô. Vì lẽ, Đức Giêsu Kitô là sự thật tròn đầy về Thiên Chúa và con người cùng vũ trụ, là sự sống viên mãn cho gia đình nhân loại, là tình yêu vô biên đối với loài người, và là đường dẫn mọi người, mọi dân tộc đi đến nguồn sự thật, nguồn sống mới, nguồn tình yêu. Vì thế, nền hòa bình vững bền là nền hòa bình được xây trên nền đá vững chắc là Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, là nền hòa bình được xây trên viên đá nền sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người với nhân phẩm và nhân quyền của họ, đồng thời được xây trên viên đá nền tình yêu mà văn hóa Việt Nam gọi là tình huynh đệ đại đồng, bốn biển anh em một nhà. Con đường xây dựng hòa bình. Hòa bình bị đe dọa khi nhân phẩm, nhân quyền của con người bị khinh miệt, khi sự sống và sự phát triển của dân tộc bị bóp nghẹt. Hòa bình còn bị đe dọa và có nguy cơ tan vỡ khi sử dụng bạo lực và vũ lực để giải quyết những bất đồng và những tranh chấp. Bạo lực, chiến tranh, khủng bố là những biểu hiện của văn hóa sự chết. Lịch sử loài người xác minh, sử dụng văn hóa sự chết để bắt nạt, trấn áp và buộc người khác tuân thủ, làm theo ý đồ của mình, chỉ có thể gieo rắc hận thù và bất ổn, đau thương và chết chóc. Và cuối cùng, chỉ tạo ra một sự câm lặng tạm bợ của một nhà tù hay một nghĩa trang. Vì thế, Giáo hội Công giáo đề nghị mọi người, mọi dân tộc kiên trì bước theo con đường đối thoại trong ánh sáng chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích, nhằm giải quyết mọi vấn đề, mọi bất đồng, mọi tranh chấp thuộc mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại hôm nay. Công lý là lẽ phải, đòi hỏi mọi người chung sức xóa bỏ những bất công trong xã hội, những cản trở sự sống và nhân quyền, những chướng ngại cho sự phát triển của đất nước. Như thế, công lý chỉ nhằm loại trừ những mối đe dọa hòa bình. Còn niềm tin và tình huynh đệ mới là động lực và là sức mạnh kiến tạo một nền hòa bình chân chính và vững bền. Động lực và sức mạnh kiến tạo hòa bình. Niềm tin và lòng khoan dung hỷ xả. Mở rộng tầm nhìn của con người về thế giới toàn cầu hóa hôm nay như một ngôi làng, như một ngôi nhà chung, nơi đó các dân tộc trở nên láng giềng, chung sống với nhau trong tình làng nghĩa xóm. Mở rộng cách tiếp cận với đồng bào và đồng loại như anh em một nhà. Đồng thời, có sức biến đổi và làm mới cuộc sống con người, gia đình và xã hội, một cuộc sống chan hòa tính người và tình người. Tình huynh đệ khoan hòa liên kết mọi thành phần xã hội, mọi dân tộc, chung lòng chung sức, kiến tạo một nền hòa bình chân chính và vững bền cho ngôi nhà chung của mình. Kiến tạo hòa bình là nghĩa vụ của mọi người, mọi dân tộc. Xây dựng một nền hòa bình chân chính và vững bền là nghĩa vụ của hết mọi người, mọi dân tộc. Người Công giáo có nhiệm vụ bước theo con đường đối thoại trong ánh sáng chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích, chung sức với mọi người thành tâm thiện chí, kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho đất nước và thế giới hôm nay. Đó là phương cách lấy ánh sáng chân lý và sức mạnh của tình yêu thương xóa dần những bất công trong xã hội, những dấu vết của văn hóa sự chết, những mối đe dọa nền hòa bình trong đời sống gia đình nhân loại hôm nay. Cầu nguyện là một phương thế kiến tạo hòa bình. Một phương thế kiến tạo hòa bình mà mỗi người Công giáo, mỗi gia đình và cộng đoàn tín hữu có sẵn trong tầm tay là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta mở rộng lòng tin, lòng đạo, lòng nhân và quan tâm, tôn trọng nhân quyền và quý trọng nhân phẩm, đồng cảm, khoan dung, hỷ xả đối với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Khiêm tốn phục vụ cho sự sống và sự phát triển của con người cùng đất nước. Cầu nguyện vừa mở rộng tấm lòng, đón nhận nguồn lực yêu thương, phục vụ, vừa hướng tâm trí lên đỉnh cao của lòng quý chuộng hòa bình. Các cộng đoàn tín hữu hãy tổ chức cầu nguyện cho hòa bình. Vậy, chúng ta hãy không ngừng chung lời cầu nguyện cho nền hòa bình trong tình hình đất nước và thế giới hôm nay. Với niềm hy vọng mọi người, mọi dân tộc, biến những thách thức thành cơ hội đón nhận quà tặng bình an, cơ hội cùng nhau kiến tạo hòa bình như lòng Chúa mong muốn, như muôn dân khác mong. Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Phêrô, Nguyễn Văn Khảm, Hồng Y, Tổng giám mục phụ tá. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trăng tháng 7 của Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, nhìn con người như một thụ tạo hướng tới siêu việt và có tự do. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người. Thứ nhất, phẩm giá bình đẳng của mọi người. Từ mặc khải của Thánh Kinh, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1934 đã xác quyết rằng, mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Xin xem sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 34, thư gửi tín hữu Roma chương 2 câu 11. Thư gửi tín hữu Galat, chương 2, câu 6. Thư gửi tín hữu Epheso, chương 6, câu 9. Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giê-xu là con một Thiên Chúa, đã mặc lấy bản tính và thân phận của con người, minh chứng cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá. Vì tất cả anh em đều là một trong Đức Giê-xu. Thật vậy, Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 29 đã lý giải về sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản giữa mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia, giới tính, nguồn gốc, văn hóa hay giai cấp. Vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần nào trên khuôn mặt của mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước mặt Chúa chính là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác. Việc nhìn nhận phẩm giá của con người là bình đẳng sẽ giúp cho mỗi cá nhân thăng tiến bản thân theo con đường riêng của mình và đồng thời theo hành trình chung của cả nhân loại. Từ đó, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 16 đã khuyên nhủ cộng đồng xã hội và mỗi cá nhân, đặc biệt giúp đỡ những người yếu kém nhất, bảo đảm cho cả nam lẫn nữ có những điều kiện phát triển đồng đều, cũng như sự bình đẳng khách quan giữa các giai cấp xã hội khác nhau trước luật pháp. Cũng thế, khi đề cập đến các mối quan hệ quốc tế, thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23, số 47 và 48, đã khẳng định quyền chính đáng của các dân tộc và các quốc gia là phải được bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Khi các cộng đồng và toàn thể nhân loại cùng nhau thực thi sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thì cộng đồng quốc tế mới có sự phát triển đích thực, phẩm giá của con người cũng được bảo vệ và thăng tiến, và tình huynh đệ đại đồng được thiết lập một cách kiên bền. Đây cũng là đường hướng thể hiện trong diễn văn của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1965, số 5, Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 84 và Thông điệp Populorum Progressio số 43 và 44. Trong sự bình đẳng giữa hai phái tính, phái nam và phái nữ, dù có sự khác biệt về thể lý, tâm lý, chức năng và vai trò xã hội, nhưng sự khác biệt trong bình đẳng này lại cần thiết để làm cho xã hội được phong phú và hài hòa. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị qua tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici số 50 đã minh giải: tạo điều kiện để phụ nữ có mặt cách hợp lý trong giáo hội và xã hội chính là một sự quan tâm thấu đáo và sâu sắc hơn về nền tảng nhân học làm nên nam tính và nữ tính trong con người, hầu minh định bản sắc riêng của người phụ nữ trong tương quan với nam giới, tức là khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, không những trong các vai trò phải nắm giữ và chức năng phải thi hành, mà sâu xa hơn, cả trong cơ cấu và ý nghĩa làm cho người phụ nữ trở nên đúng là một ngôi vị. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau về mặt thể lý, tâm lý và cả về mặt hữu thể. Nhờ tính cách hai mặt nam và nữ mà hữu thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 11 đã đưa ra khái niệm về con người là thể thống nhất gồm hai mặt. Nhờ mối tương quan bình đẳng giữa nam và nữ, mà mỗi người có thể trải nghiệm về mối quan hệ liên vị và hỗ tương, vừa như một quà tặng, vừa như một sứ mạng, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn gửi trong thư gửi các phụ nữ năm 1995, số 8. Thiên Chúa đã giao cho thể thống nhất gồm hai mặt này không những việc sinh sản và đời sống gia đình, mà còn cả việc kiến tạo lịch sử. Trong tương quan nam nữ, mỗi người nhận thức được sự thống nhất của con người trên nền tảng yêu thương và liên đới. Trong cộng đồng xã hội, những người thiếu khả năng vẫn là những chủ thể người trọn vẹn với những quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói về vị trí của những anh chị em này trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 22, như sau. Dù có những giới hạn và đau khổ tác động lên thân xác và các khả năng của mình, họ vẫn thấy mình có đủ phẩm giá và sự cao cả của con người. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các anh chị em khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống gia đình và xã hội, tùy theo chiều hướng, cấp độ và khả năng của họ. Hơn nữa, xã hội cần có những phương thức hữu hiệu và thích đáng để bảo vệ quyền lợi của những anh chị em khuyết tật, chú ý đến những điều kiện thể lý và tâm lý của họ trong lao động, trả lương theo lẽ công bằng, quan tâm đến khả năng thăng tiến và loại bỏ các trở ngại trong cuộc sống của họ. Mặt khác, xã hội cũng cần tôn trọng phương diện tình cảm và giới tính của họ trong khả năng và giới hạn của họ theo đúng trật tự luân lý. Thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho chuyên đề quốc tế về phẩm giá và quyền lợi của người thiểu năng về tinh thần số 5 đã xác nhận rằng họ cũng cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần gũi và thân mật. Kế đến, chúng ta nói về bản tính xã hội của con người. Theo giáo huấn của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 12 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1879, con người tự bản chất là một hữu thể xã hội, vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người đã muốn như thế. Con người với tư cách là một hữu thể tự do có trách nhiệm, đã biểu lộ bản tính xã hội của mình trên nền tảng của một chủ thể tính có tương quan. Nói cách khác, con người vừa thể hiện nhu cầu cần được tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả năng hiệp thông với tha nhân trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1880 đã minh xác về bản chất xã hội của con người rằng: một xã hội là một tập thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động, do có chung một nguyên lý thống nhất vượt lên trên mỗi người. Là một tập thể vừa hữu hình vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian, vừa thu thập quá khứ vừa chuẩn bị tương lai. Đời sống cộng đồng là một đặc điểm tự nhiên phân biệt con người với các thụ tạo khác. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong ánh sáng đức tin, vì con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo hữu hình trong vũ trụ để có thể sống thành xã hội, đồng thời để làm chủ trái đất, nên ngay từ đầu, con người đã được mời gọi để hướng đến đời sống xã hội. Bộ Giáo lý Đức tin với huấn thị Libertatis Conscientia số 32 đã nói đến ý nghĩa về bản tính xã hội của con người như sau. Thiên Chúa không tạo dựng con người như một hữu thể cô độc, nhưng người muốn tạo dựng con người thành một hữu thể xã hội. Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người. Con người chỉ có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan với người khác. Một xã hội được xem là xã hội đích thực, chân chính và lành mạnh, khi tất cả các phần tử của xã hội ấy có thể nhận biết, yêu mến và theo đuổi điều tốt cho mình và cho cả người khác, xây dựng một tập thể vững bền nhằm tìm kiếm lợi ích chung. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 26 đã chỉ ra đường hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp là xã hội phải tạo điều kiện để phát triển những mối quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích. Bản tính xã hội của con người được biểu lộ bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi có sự đa nguyên lành mạnh về xã hội, thì công ích mới được thực thi một cách chắc chắn. Thực vậy, khi mọi thành phần khác nhau của xã hội đều nỗ lực xây dựng một tập thể thống nhất và hòa hợp, trong đó mỗi thành phần đều có thể duy trì và phát triển những đặc tính riêng và tự trị của mình. Một số thành phần cụ thể như gia đình, cộng đồng dân sự, cộng đồng tôn giáo, v.v. đáp ứng trực tiếp hơn bản tính xã hội của con người, nhưng cũng có những thành phần xã hội khác lại thể hiện bản tính xã hội trong tinh thần tự nguyện. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1882 đã dẫn ra đường hướng cụ thể, khích lệ sự phát triển bản tính xã hội của con người trong tinh thần tự nguyện như sau. Để đẩy mạnh sự tham gia càng nhiều người càng tốt vào đời sống xã hội, cần khuyến khích thành lập các hiệp hội và các tổ chức tự nguyện trên cấp quốc gia và quốc tế, có liên quan tới các mục tiêu kinh tế và xã hội, các hoạt động văn hóa và giải trí, thể thao, chính trị và các ngành nghề khác. Việc xã hội hóa này cũng cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là nhằm thực hiện các mục tiêu mà các cá nhân tự mình không làm được. Điều này sẽ giúp phát triển các đức tính của con người, nhất là khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm, đồng thời giúp bảo đảm các quyền lợi của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin được tạm ngưng nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong bữa tiệc Thánh Thể. Mối liên hệ giữa Thánh Thể và Chúa Thánh Thần được nhận ra cách rõ ràng trong ý định của Chúa Kitô. Điều này chúng ta đã tìm hiểu qua bài giáo lý trước đây. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu điều này, nhất là qua công thức cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể. Vì Chúa Thánh Thần giữ một vai trò quan trọng khi trao ban sự sống trong ơn huệ mình và máu thánh Chúa Kitô được ban cho tín hữu như của ăn của uống. Điều này không làm chúng ta bỡ ngỡ khi biết rằng Chúa Thánh Thần có một vai trò đặc biệt trong việc dâng tiến hy tế và việc ban các ơn huệ thiêng liêng từ bàn tiệc thánh. Vai trò này được phụng vụ diễn tả qua lời cầu khẩn của Chúa Thánh Thần trong các kinh nguyện Thánh Thể. Lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần là một lời khẩn để xin ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Có hai công thức lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể. Công thức đọc trước lúc truyền phép bánh và rượu nên mình và máu thánh Chúa Kitô, và công thức đọc sau truyền phép. Với lời cầu khẩn trước lúc truyền phép, giáo hội cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên các lễ vật bánh và rượu để Ngài biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Còn trong lời cầu khẩn sau truyền phép, giáo hội xin ơn hiệp thông. Giáo hội xin Chúa Thánh Thần làm cho nên một thân thể trong Chúa Kitô, những người cùng ăn một bánh và uống một chén. Đây là ơn huệ thiêng liêng của bữa tiệc Thánh Thể, nhưng được cầu khẩn với Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho tín hữu và giáo hội. Như vậy, hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần đều liên hệ tới thân mình Chúa Kitô. Lời cầu khẩn trước truyền phép liên hệ tới thân mình thể lý của Chúa Kitô. Còn lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần sau truyền phép liên hệ tới nhiệm thể của Chúa. Về hai công thức lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong truyền thống phụng vụ Tây Phương và kinh nguyện Thánh Thể, thường chỉ có một lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần sau truyền phép. Truyền thống phụng vụ bên Đông Phương có hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể. Về sau, phụng vụ Tây Phương đã theo thoái tục của phụng vụ Đông Phương khi cho vào hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Về hiệu lực của lời cầu khẩn trước truyền phép, chúng ta nhận ra có sự khác biệt giữa những người Công giáo và những người chính thống giáo. Đối với những anh em chính thống giáo, thì chính lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần này làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Đây là công thức chính yếu. Còn bài tường thuật Chúa Kitô lập pháp Thánh Thể, trong đó có lời của Chúa Giêsu, thì anh em chính thống giáo không cho là chính yếu, vì chỉ nói lên sự biến đổi đã có được qua lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần mà thôi. Còn phía Công giáo, thì công thức chính yếu biến đổi bánh và rượu lại là những lời của Chúa Kitô nói lên trong khi Ngài lập phép mình thánh trong bữa tiệc ly. Trong sắc lệnh về việc các người Armenia trở lại hiệp nhất với giáo hội Công giáo, cộng đồng Florence đã quả quyết rõ ràng là công thức truyền phép chính yếu là những lời của Chúa Giêsu. Nhiều vị giáo hoàng đã xác quyết lại giáo huấn này, khẳng định rằng công thức truyền phép là chính những lời của Chúa Giêsu và những lời này đầy đủ và cần thiết. Thánh giáo hoàng Pio thứ 10 khẳng định rõ ràng như sau: giáo lý của giáo hội Công giáo về bí tích Thánh Thể không thể đem ra bàn cãi khi người ta cho rằng có thể chấp nhận ý kiến theo đó đối với người Hy Lạp, những lời truyền phép chỉ có hiệu lực sau khi đã đọc lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Thánh bộ Đức Tin, ngày 23 tháng 5 năm 1957, đã tuyên bố như sau: việc cử hành thánh lễ chỉ thành phép khi có đọc lời truyền phép bánh và rượu. Như vậy, theo giáo lý Công giáo về lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần, thì giá trị của công thức này thế nào. Từ những điều chúng ta vừa trình bày trên đây về công thức truyền phép bánh và rượu theo giáo lý của Giáo hội Công giáo, chúng ta không thể kết luận rằng lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần không có giá trị. Lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần quả thực là một lời xin trong khi cử hành thánh thể, bởi vì lời cầu xin này đáp lại việc hoàn tất tàu nhiệm thánh thể. Nhờ Chúa Thánh Thần mà việc dâng hiến hy tế của Chúa Kitô được dâng lên Chúa Cha, và qua Chúa Thánh Thần bánh và rượu trong việc dâng tiến này được biến đổi nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Cũng như trong thánh lễ Chúa Thánh Thần biến đổi và hiệp nhất nên một thân thể, thì trong đời sống tín hữu chúng ta cũng để Chúa Thánh Thần biến đổi con người chúng ta nên thân mình của Chúa Kitô. Đồng thời, chúng ta cũng phải để Chúa Thánh Thần tác động nơi các cộng đoàn để hiệp nhất đoàn kết với nhau. Đó là ơn huệ của thánh thể và cũng là ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận từ xa ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiên tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhìn sâu để thông cảm hơn là những chia sẻ của tác giả Huynh Quảng trên trang mạng hướng về Đại hội Dân Chúa, là những tâm tình chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phút cầu nguyện hôm nay. Ông Steve Covey là tác giả cuốn sách nổi tiếng 7 Thói Quen của Người Thành Đạt, đã kể một câu chuyện mà làm cho những ai khi nghe câu chuyện đó có thể phần nào giúp họ cẩn trọng hơn trong việc xét đoán, đồng thời cũng nhạy bén hơn trong cái nhìn bao dung và sâu rộng. Trong một chuyến tàu điện ngầm tại New York vào sáng Chủ nhật, ông Steve cùng nhiều hành khách đang ngồi yên lặng, thoải mái trong toa tàu và đang tận hưởng bầu khí yên tĩnh. Đến một trạm dừng, một người đàn ông và vài đứa con nhỏ của ông ta bước lên. Những đứa bé này không chịu ngồi yên vào ghế của mình, nhưng chúng chạy lui, chạy tới và la hét lớn tiếng trong toa tàu. Ông Steve cảm thấy khó chịu và tự hỏi tại sao người đàn ông này lại để cho con cái của mình gây ồn ào trên toa tàu như thế.
Những đứa trẻ ấy mỗi lúc mỗi gây ồn ào và xáo trộn hơn trong toa tàu. Dần dần, ông Steve cũng nhận thấy sự khó chịu ra mặt của các hành khách khác. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi, ông Steve đứng lên và tiến về phía người đàn ông vừa mới lên tàu và nói, "Thưa ông, con cái của ông làm phiền mọi người quá. Ông có thể bảo chúng ngồi yên vào ghế được không?" Người đàn ông nhìn ông Steve và nói, "Ông nói đúng. Tôi cũng muốn làm điều gì đó cho chúng. Chúng tôi vừa từ bệnh viện trở về và mẹ của chúng vừa mất cách đây một giờ. Chính tôi cũng không biết tôi phải làm gì bây giờ, và tôi nghĩ các con tôi cũng vậy." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người đàn ông đã làm cho ông Steve tê tái và lặng người. Ông Steve đã nhìn mọi người theo tiêu chuẩn của ông, và cũng muốn họ nhìn theo cách của ông, nên ông đã không nhìn thấy được nỗi đau của người đàn ông vừa mất vợ và những đứa trẻ vừa mất mẹ. Những lời xin lỗi của ông Steve đến ngay sau đó, và dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm trong tâm hồn của ông Steve và cả toa tàu. Kinh nghiệm của ông Steve Covey cũng chính là kinh nghiệm của mỗi chúng ta trong đời sống thường nhật. Chúng ta dễ dàng chụp mũ người khác bằng những hiện tượng bên ngoài và kết án họ một cách nhanh chóng theo lối suy nghĩ chủ quan của mình. Một hành động xem chừng không hợp lý của người thân mình, một câu nói xúc phạm đến mình, một cử chỉ gây bực bội cho mình. Những điều đó đều có nguyên nhân của nó. Có thể những người ấy muốn hãm hại mình, hạ thấp phẩm giá của mình. Nhưng biết đâu, những con người đã xúc phạm đến chúng ta đó, họ cũng đang mang trong tâm hồn một nỗi đau thầm kín, một sự mất mát hay một vấn đề nan giải mà họ vừa mới phải gặp thì sao? Biết đâu những người đó vừa bị mất việc làm, vừa bị một người bạn phản bội, hay có khi người thân của họ vừa gặp tai nạn thì sao? Có thể những người gây lỗi cho chúng ta cũng là nạn nhân của một sự hiểu lầm nào khác vừa giáng xuống trong cuộc đời của họ thì sao? Có bao giờ chúng ta thử suy nghĩ về vấn đề này chưa? Có bao giờ chúng ta thấy được nỗi đau của người mà theo chúng ta là không thể tha thứ được? Chúng ta có thử nhìn xa hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút để khám phá ra những gì đang ẩn sâu trong tâm hồn của con người mà mình không thể tha thứ ấy chưa? Quý vị và các bạn thân mến, để chúng ta có khả năng tha thứ được cho người khác một cách chân thật, chúng ta cần học biết cách nhìn đằng sau của sự kiện, bên trong của sự kiện, hơn là vội vàng xét đoán và phản ứng theo thành kiến cá nhân mình. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta ít nhiều đều nghe thấy những cuộc cãi vã, mất mối dây thân tình chỉ vì là do sự hiểu lầm và thiếu khả năng nhìn từ đằng sau và bên trong của mỗi sự kiện. Trong giây phút này, mời quý vị và các bạn hãy thử áp dụng cách nhìn xa hơn một chút về người khác. Với cách nhìn bao dung và thấu đáo ấy, chắc chắn quý vị và các bạn sẽ bước được những bước tiến lớn lao trong quá trình học làm người và sống như con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặn thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, để cho chúng con được hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. xin cho chúng con có một thái độ cư xử tích cực với người khác, là biết khai thông sự thật qua những cái nhìn thông cảm và đầy thấu hiểu. Đó là cách chúng con có thể tiếp tục truyền tải được cho người khác cái nhìn đầy nhân hậu và bao dung của Chúa đã dành cho cuộc đời của mỗi người trong chúng con trên thế gian này. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có muốn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đang bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo liệt lê bên đường, biết nương nhờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.